Cây xương rồng trên cát. Một ngày cuối đông năm 1980, một tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của người mẹ, để lại đứa trẻ thơ ngây chưa tròn một tuổi. Khi quyết định đi thêm bước nữa, người cha đã đưa cậu con trai duy nhất của mình về sống với ông bà nội ở Quảng Thái, Quảng Hiền, Thừa Thiên Huế. Kể từ đó, tuổi thơ của cậu bé Văn Thanh Long gắn liền với rẻo cát trắng chạy dọc phá Tam Giang. Ngày qua ngày, ngoài những buổi đến lớp, cậu bé Long thường lụi củi xách thùng theo ông nội ra đồng. Khi múc nước tưới khoai, lúc bẻ ngọn thuốc, phơi khô đem bán. Có lẽ cuộc sống quá vất vả, lại thường xuyên đối mặt với cái nắng như nung của vùng cát, đã khiến Vân Thanh Long như lì đi trước mọi gian khó của cuộc sống thường nhật. Long bồi hồi nhớ lại, có một lần, lúc ấy em chưa đầy 10 tuổi. Trên đường đi học về, qua một trảng cát, cái nóng đã khiến đôi chân bé nhỏ của em bị bỏng rát, sưng tấy. Thấy em ngồi ôm chân rên rỉ, ông nội em đã chỉ vào những bụi cây xương rồng và nói, cháu thấy không, sống trên cát quanh năm nắng gió vậy, mà cây xương rồng vẫn chịu được. Trời càng nắng gió, càng mọc xanh hơn. Cháu có biết vì sao không? Bởi vì cây xương rồng kia biết được hoàn cảnh của mình, nên nó đã tự tìm cách thích nghi với môi trường sống. Và nó đã chiến thắng. Đó là bài học đầu đời mà Long được học từ người ông được tuổi đã ngoài thất thập, mà vẫn còn bươn chải mưu sinh để nuôi đứa cháu còn thơ dại. Thương ông vất vả, học hết lớp 7, Long quyết định nghỉ học ở nhà, đi bẻ lá thuốc thuê, làm phụ hồ để phụ giúp ông bà. Đầu năm 1993, trong một lần về thăm quê, cảm thương trước hoàn cảnh của đứa cháu mồ côi, một người bà con xa đã nhận đưa Long vào Đà Nẵng cho học nghề. Tại nơi ở mới, Long vừa học nghề may, vừa tham gia công tác đoàn. Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát nên Long dễ dàng hòa đồng với các bạn cùng trang lứa và trở thành một trong số những thủ lĩnh ở quận đoàn Sơn Trà. Trong một lần sinh hoạt, vô tình Long được câu nói về mình của một đoàn viên. Học lớp 7 mà đòi làm cán bộ đoàn, trình độ thế nói ai nghe. Không để ai coi thường mình, Long đăng ký đi xin học lớp bổ túc văn hóa ban đêm ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận Sơn Trà. Ban ngày học nghề may, ban đêm miệt mài với sách vở. Và Long cũng đã kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên từ nghề may vá. Số tiền kiếm được, một phần Long phụ giúp gia đình đã cưu mang mình, một phần trang trải việc học hành. Hình ảnh người ông lam lũ, khó nghèo và câu chuyện cây xương rồng trên cát đã giúp Long có thêm niềm tin và ý chí. Ngày đi may, tối đến lớp, chỉ trong 3 năm, Long đã hoàn tất 2 chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông hệ bổ túc. Long kể tiếp, hè năm 1999, tôi đăng ký thi vào 3 trường đại học. Với tôi, đây là quyết định táo bạo nhất trong đời. Và thần may mắn đã mỉm cười với cậu học trò nghèo nhưng giàu nghị lực. Long nhận liền một lúc 3 giấy báo nhập học vào các trường Đại học Kỹ thuật, Đại học Tổng hợp Huế và Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cuối cùng, Long quyết định chọn Đại học Kỹ thuật, chuyên ngành hóa polymer để theo học. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, ngoài giờ học, Long xin vào làm thêm cho nhà may lui phía trước cổng. Long tâm sự, cứ mỗi chiếc áo, quần may hoàn tất, tôi được bác chủ tiệm trả 7.000 đồng. Nếu có hàng đều đặn, thì một ngày tranh thủ may được 3 chiếc. Gần 3 năm trời, đường đi của Văn Thanh Long chỉ là giảng đường, nhà, tiệm may và ngược lại. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thí Hằng cho biết, Long là cậu học trò nhanh nhẹn, tháo vát, say mê nghiên cứu và đặc biệt rất nhiệt tình trong hoạt động đoàn. 3 năm liền, Long luôn đạt loại khá. Điểm thi học kỳ 1 vừa rồi đạt 7,67. Ngoài thời gian dành cho việc học, đi may kiếm tiền. Long còn là một thành viên đắc lực trong mọi hoạt động đoàn và là bí thư lớp 99H, ủy viên ban chấp hành liên khoa hóa, ủy viên ban chấp hành đoàn trường đại học kỹ thuật. Bài của Đăng Nam.